Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 1990, chúng ta học tới bài thứ 8 của khóa tu Đại Tạng Kinh Đại Thừa. Chúng ta đang xem xét những cái đặc tính của tư tưởng Bát Nhã. Và kỳ trước chúng ta đã nói Bát Nhã trước hết là cái nguyên lý chỉ đạo và dẫn đầu cho năm cái ba la mật khác. Bát Nhã là con mắt. Và chính nhờ mắt mà chân đi không có lạc lối. Bát Nhã là đất. Chính vì đất, chính nhờ nương vào trên đất mà tất cả mọi cây cối, dược thảo được mọc lên. Kế đến, chúng ta nói tới Bát Nhã như là không gian. Không gian thân thang để cho những cái cánh chim thần có chỗ để tung hoành. Tại vì năm độ kia không có đủ, phải có độ thứ sáu là Bát Nhã độ thì mới có thành công được. Và Bát Nhã như là một cái bình đất nung rất là kỹ, tất cả năm độ kia được chiếu vào đó thì không có thất thoát. Còn nếu mà không có Bát Nhã thì chúng ta có tu tập trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn thì công phu có thể chảy đi hết. Và thứ ba là chúng ta đã nói tới Bát Nhã như là mẹ của Bụt, mẹ của các vị Bụt và các vị Bồ Tát. Và các đức Bụt và các vị Bồ Tát đó, phải lo lắng cho mẹ, bởi vì mẹ mà ốm yếu thì mình cũng ốm yếu. Và chúng ta là những vị Bụt tương lai thì chúng ta cũng phải lo mẹ cho mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta ốm yếu thì chúng ta không thể nào mạnh khỏe được. Thì cái câu mà nói rằng là Bụt, các vị Bụt trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều là con của Bát Nhã cả. Và các vị Bụt và Bồ Tát phải lo cho sức khỏe của mẹ Bát Nhã là chúng ta thấy ở trong Bát Thiên Tùng Bát Nhã, tiểu phẩm chương thứ 12. Bây giờ chúng ta đi sang cái đặc tính thứ tư là Bát Nhã, tức là sự giác ngộ. Bát Nhã tức là nhất thiết trí. Bát Nhã tức là tam miểu tam bồ đề, hoặc là tam bồ đề, sambodhi. Bồ đề có nghĩa là sự tỉnh thức. Thì chúng ta có cây bồ đề tức là cây tỉnh thức. Sam mình có thể dịch là chánh, bồ đề dịch là giác, bởi vì sambodhi là chánh giác. Tinh giác tức là sự giác ngộ cao nhất và chân chánh nhất. Và chúng ta có một cái danh từ là nhất thiết trí, Sarva Jñāta. Thì đó là cái bản chất của Bát Nhã. Bản chất của Bát Nhã tức là cái thứ trí tuệ. Nó có đủ mọi cái diệu dụng, mọi cái công năng. Gọi là nhất thiết trí. Sarva là tất cả. Nhất thiết. Nhất thiết là tất cả. Thì ở đây bát nhã được định nghĩa là nhất thiết trí, là chánh chánh giác. Mà cái chánh giác ở đây á, nếu mà mình dùng ngôn ngữ và phương tiện để mà diễn bày á, thì cũng có thể nói được một vài chữ về cái chánh giác đó. Trước hết á, là trong cái trí tuệ đó thì cái sự phân biệt nó không còn nữa, sự phân biệt về cứu cánh và phương tiện không còn nữa. Thường thường chúng ta nói rằng là cứu cánh là cái gì, không phải là phương tiện, the mean, nó không phải là the end. Mà trong cái thứ trí tuệ này ấy, thì là cứu cánh là phương tiện, phương tiện là cứu cánh, không có phân biệt nữa. Những người mà có nhiều người họ tin rằng làm cái gì cũng được, làm sao cũng được hết, miễn là đạt tới kết quả đó là tốt. Đó là những người tin tưởng rằng cứu cánh là quan trọng, phương tiện không quan trọng. Và cái này nó chống lại một cách dữ dội cái tinh thần của đạo Phật. Làm bất cứ thứ gì để đạt tới cái mình mong muốn là cái điều đó đạo Phật cấm kỵ. Tại vì theo đạo Phật á, thì phương tiện chính là cứu cánh. Mình muốn cứu đời cứu người thì phải áp dụng những cái phương tiện từ bi. Tại vì cứu đời cứu người mà dùng những cái phương tiện bá đạo không từ bi thì là mình chống ngay cái chí hướng của mình. Và vì vậy cho nên phương tiện chính là cứu cánh. Và trong cái thiền tập của chúng ta, cái tinh thần này thấy rất rõ. Ví dụ như khi chúng ta nói đi mà không cần tới, đi tức là phương tiện. Tại trong khi đi thì chúng ta tới mỗi bước thôi. Chúng ta tới đâu? Chúng ta tới sự giác ngộ, giải thoát. Mà đâu cần phải đi 3-4 cái số mới tới giác ngộ giải thoát. Chỉ cần đi một bước thôi. Tại cái bước đó chính là giác ngộ giải thoát. Và vì vậy cho nên phương tiện chính là cứu cánh. Còn nếu ta hỏi tập thở vào thở ra bao lâu thì chứng ngộ, thì chúng ta nói không có đúng. Như vậy nói là thở vào thở ra là phương tiện, còn giác ngộ là cứu cánh đâu được. Thở vào một cái là giác ngộ liền. Thở vào mà thở vào có ý thức, đó chính là sự giác ngộ. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thở của chúng ta, cái phương pháp thiền hành của chúng ta phải thực tập trong cái tinh thần bất nhị giữa phương tiện và cứu cánh. Thành ra người Phật tử mà nói rằng là cái đó chỉ là phương tiện thôi, không phải là cứu cánh, thì là người Phật tử đó không có thực sự nắm được cái tinh thần bất nhị. Mỗi cái tư tưởng của mình, mỗi cái hành động của mình, mỗi cái ngôn ngữ của mình phải là cứu cánh, dầu nó là phương tiện thì nó cũng phải đồng thời là cứu cánh. Trong đạo Bồ Tát có nói nhiều tới cái chữ phương tiện. Những cái phương tiện này tức là sự biểu lộ của lòng từ bi, của lòng từ bi. Và khi mình có lòng từ bi rồi đó, thì mình phải có những cái hình thức diễn tả mà có thể biểu lộ được cái từ bi đó và có thể thực hiện được cái từ bi đó, thì gọi là phương tiện quyền xảo. Nhưng mà đôi khi mình có lòng thương nhưng mà cái mình không có học hỏi, mình biểu lộ một cách rất là vụng về, mình giúp đỡ một cách rất là vụng về, làm cho người kia khổ thêm, thì cái đó là không có phương tiện quyền xảo. Thì ví dụ như có những cái người họ nói rằng là nếu mình muốn cách mạng xã hội thì mình phải có một cái sức mạnh, mà có sức mạnh trong người rồi thì mới có thể làm được cách mạng xã hội. Nhưng mà sức mạnh đó do đâu mà có? Thì họ nói là phải có sự căm thù. Tức là họ dẫn chúng ta thấy cái sự chênh lệch trong xã hội, sự bất công trong xã hội, sự đè nén của những người giàu quyền thế đối với những người nghèo. Họ cho thấy một bên thì phè phỡn, hống hách, một bên thì đói khổ, nghèo nàn. Cho thấy như vậy để nổi lên cái sự bất bình, cái lòng căm thù. Và khi mà nổi lên cái bất bình, cái căm thù đó, thì dùng cái căm thù đó thành sức mạnh để làm cách mạng. Thì gọi là biến căm thù thành sức mạnh. Và cái mục đích của họ là làm cho no cơm ấm áo, bình đẳng xã hội, loài người thương nhau, giống hệt như là mục đích của chúng ta. Nhưng mà cái phương tiện của họ là phải dùng căm thù, và đôi khi dùng sự giả dối nữa. Miễn dùng, miễn cái gì đưa tới cái mục đích gọi là no cơm ấm áo, loài người thương nhau là được. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta dùng những cái phương tiện không nhân bản, không thương yêu, thì kết quả nó sẽ đưa tới cái sự phá hoại của người, và cái thiên đường kia không bao giờ có thể thực hiện được cả. Cho nên theo đạo Phật là mình phải dùng những cái phương tiện mà nó cùng một tính chất với là cái cứu cánh. Và vì vậy cho nên động lực của cách mạng, của thay đổi ở trong đạo Phật là tình thương xót, chứ không phải là lòng căm thù. Thì khi mình thấy người đau khổ thì mình phát lòng thương xót thương. Mà xót thương cũng là một cái sức mạnh chứ. Xót thương, vì xót thương cho nên trong trời lạnh mình, trong khi trời lạnh mà mình bỏ cái phòng ấm áo của mình đi ra ngoài để mình giúp người. Thì đó là biến xót thương, biến từ bi thành sức mạnh. Mà từ bi cũng mạnh lắm. Từ bi có thể làm cho mình thiêu thân mình đi. Từ bi có thể hy sinh thân mạng mình để giúp những người khác. Chứ từ bi không phải là không phải là cái sự thụ động. Và hơn nữa, với lòng từ bi ấy, thì mình nhìn những cái người áp bức, những cái người giàu có, mình cũng có thể thấy được cái niềm đau nỗi khổ của họ. Tại sự thực ấy, là có tiền cũng khổ lắm, có thế lực cũng khổ lắm. Và nếu chúng ta nhìn vào những người có quyền thế, làm tổng thống, làm thủ tướng, chúng ta thấy họ lo ngày lo đêm, họ ăn không ngon, ngủ không ngon, họ có những cái khổ của họ lắm. Những người mà có chùa lớn cũng vậy. Vậy thì chúng ta có lòng thương không phải là đối với những người bị áp bức, bị nghèo khổ, mà chúng ta có lòng thương với ngay những cái người những cái người giàu có quyền thế. Thì có một lần có 6 bà sơ tới thăm tôi, và có kể cho tôi cái chuyện, cái công tác xã hội của các bà. Thì các bà nói rằng là mỗi khi mà tới với những người nghèo khổ, đói rách cùng cực đó, thì vấn đề đầu tiên của họ là sụp xuống lạy những người đó trước khi giúp đỡ. Và họ rất là vừa ý với cái thái độ đó, tức là không có khinh dễ những người nghèo khổ. Thì đứng trên cái lập trường Phật giáo mà tôi mới hỏi các sơ là tại sao quý vị làm như vậy. Quý vị làm như vậy có nghĩa là những người nghèo khổ tốt hơn những người giàu sao? Tại những người nghèo khổ này mà nếu họ có phương tiện khai thác, lợi dụng, bóc lột thì họ cũng làm giống hệt như những người kia vậy. Tại quý vị thương những người nghèo khổ, nhưng mà quý vị phải thương những người giàu và những người có quyền thế nữa, tại vì họ cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau của họ. Đó là cái nhìn của đạo Phật. Thì 6 vị đó họ thấy được. Và trong cái tình thương đó nó không có hận thù, nó không có phe phái. Còn trong cái tình thương đó nó có sự phân biệt, chống đối cái phe giàu, phe áp bức, và đi theo cái phe nghèo và bị áp bức. Và tinh thần đạo Phật là tinh thần không có phe phái. Và vì vậy cho nên cứu cánh và phương tiện ở trong đạo Phật không có, không phải là hai cái. Cho nên mình mới nói rằng không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường. Hạnh phúc là từng bước đi, từng hơi thở. Chứ không phải là mình thở một hồi cho thiệt cực, mình đi một hồi cho thiệt mỏi, rồi tới trường kia mình có hạnh phúc. Cái đó là cái sự thực tập sai lầm. Mà Lan Hồng là mình thực tập một cách vững chãi theo cái tinh thần đó. Phương tiện chính là cứu cánh. Cái nhìn của anh, cái lời nói của anh, cái hành động của anh phải chính là mang hạnh phúc cho anh và cho người đó ngay trong giờ phút hiện tại. Sự phân biệt giữa cứu cánh và phương tiện phải lấy đi, và sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng cũng thế.
Thì thường thường chúng ta nghĩ rằng là cái bông này, tức là cái đối tượng của cái thấy của chúng ta, cái bông này không phải là ta. Để chúng ta hỏi cái bông này nó có cái nhận thức không? Và hỏi như vậy tức là không có hiểu ý thức. Khi mà mình hỏi rằng cái bông này có phải có nhận thức không á, thì chứng tỏ rằng cái bông này là một cái hiện tượng tách rìa ra khỏi cái nhận thức của mình, là một cái khác với cái thức của mình. Trong khi sự thực thì bông này á, là đối tượng của nhận thức mình. Tức là nhận thức luôn luôn nó gồm có hai phần, gọi là chủ thể và đối tượng, hoặc là kiến và tướng. Kiến phần và tướng phần. Cái là Darsana Bhaga, cái này là Nimitta Bhaga. Vậy thì trước hết mình phải nói cái bông mà mình đang thấy đây, đang sờ mó đây, là tướng phần của cái thấy, là đối tượng của nhận thức mình. Nó là nhận thức, chứ đừng có hỏi là nó có thức hay không. Không những nó có thức mà nó là cái nhận thức, nó là nhận thức của mình. Hột giống của nó nằm ở dưới này, cá nhân và tập thể, nhưng mà cái tướng của nó trên này là cái nhận thức của mình. Vậy thì khi mình thấy cái thế gian này, trời đất cây cỏ, loài người, loài thú vật, chim muôn, vân vân, là những cái hiện tượng mà mình gọi là đối tượng của cái thấy của mình, nó có liên hệ mật thiết tới cái nhận thức của mình, và cái đó gọi là kiến tướng bất nhị, tức là chủ thể và đối tượng không phải là hai, là một. Thì cái giận của chúng ta đó và chúng ta là một, cái buồn của chúng ta với chúng ta là một, thành ra nói rằng là cắt liền ra ngoài thì không có được. Thành ra nói rằng là tôi là bác sĩ, tôi sẽ lấy con dao này tôi mổ và liền cái cục nội tiết ra là không có đúng, tại vì nội tiết chính là tôi. Tại nội tiết nó có hai phần, chủ thể nội tiết và đối tượng nội tiết. Chủ thể nội tiết là mình. Mình đâu có liền mình ra khỏi mình được. Cái này quý vị học kiến thức rồi thì hiểu hơn, hiểu dễ hơn. Vậy thì chủ thể với đối tượng không phải là hai. Rồi cái này cần phải quán chiếu rất nhiều mới biết. Rồi trong cái đời sống hàng ngày mình thấy rằng cái người mà sống với mình đó cũng phải là hai. Tại tại sao người đó vui thì mình vui, người đó buồn thì mình buồn, người đó nhẹ nhàng thì mình cũng được nhẹ nhàng, là tại vì người đó là đối tượng của nhận thức, thức mình. Và mình khi mình thay đổi được người đó thì mình thay đổi mình, và khi mình thay đổi mình thì mình thay đổi được người đó. Bồ Tát phải phát tâm độ tất cả các loài chúng sanh, nhưng mà cái tâm đó nó phải dựa trên cái sự thật là không có chúng sanh nào ở ngoài mình hết, cần phải được độ. Tức là chủ biết cái đối tượng kia nó cùng với một với cái chủ thể. Còn nếu mình phân biệt rằng chúng sanh nó có mặt hoàn toàn ở ngoài mình, là một cái thực tại riêng biệt, còn mình làm thực tại riêng biệt, thì mình là người đi tới cái bên kia để độ chúng sanh, tức là cái thấy nhị nguyên. Cái thấy nhị nguyên cái nghĩa là cái thấy chủ thể và đối tượng không phải là một cái. Thì khi mình đọc kinh Kim Cang, mình đọc kinh Bát Nhã, mình biết mấy cái này thì đọc tới đâu mình hiểu tới đó. Và từ cái đó mình thấy cái sự phân biệt giữa mình và người, tự và tha, nó không còn nữa. Tại vì quán chiếu mình thấy rằng cái biên giới giữa mình và người không còn nữa. Cái khu rừng kia chính là mình. Cái bầu trời kia chính là mình. Cái mặt trời kia chính là mình. Những con người đang đi xung quanh mình chính là mình. Thì phải thấy như vậy. Tại vì nếu cái khu rừng kia
mà bị người ta đốn hết á, thì cũng như là mình mất một lá phổi. Nếu không còn rừng thì con người sẽ chết, tại rừng là nó làm cho mình có dưỡng khí. Mình đừng tưởng là mình có hai cái lá phổi này là đủ, không, mà phải có những cái lá phổi khác nữa. Vì vậy cho nên khi mà người ta đốt rừng, phá rừng, tức là người ta đang xâm phạm đến con người của mình và mình phải bảo vệ. Thì người ta làm thống kê và người ta cho biết rằng mỗi năm á, trên trái đất họ đốn rừng vào một cái diện tích rộng bằng tiểu bang Virginia. Mỗi năm cái diện tích rừng mà bị đốn là bằng một tiểu bang bên nước Mỹ. Và như vậy tức là mình đang chết từ từ mà mình không thấy. Mình phải làm cái gì để mà bảo vệ phổi của mình. Chứ còn phổi của mình nó không phải là chỉ ở trong này thôi. Rồi cái bầu khí quyển kia cũng là hơi thở của mình. Nếu một mai kia mà chúng ta đi thiền hành ngoài mà không còn không khí để thở nữa, thì là tại vì sao? Chúng ta chỉ cần thấy có một chiếc xe hơi đi ngang qua là chúng ta thấy không khí của chúng ta là mất cái phẩm chất của nó rồi. Huống hồ là những cái chỗ mà xe hơi vụt qua một cái, chiếc khác vụt qua một cái, chiếc khác vụt qua nữa. Nhưng mà có lần 4-5 chiếc vụt qua một lần thì cái không khí đó làm thế nào mà chúng ta thừa hưởng được. Và tất cả những cái vấn đề đó là những vấn đề bảo vệ, không phải là cho người mà chính là cho mình. Và trái tim của tôi ở đây, trái tim này nó ngưng đập thì tôi chết. Nhưng cái mặt trời kia cũng là một trái tim thứ hai. Tại vì nếu mặt trời kia nó tan vỡ thì tôi cũng chết lập tức, giống hệt như trái tim này. Và vì vậy cho nên tôi gọi mặt trời là trái tim thứ hai. Vì vậy cho nên ranh giới và dự tự và tha không còn nữa. Và cái này nó căn cứ ở trên cái này, tức là tự tha, không tự không ta, là căn cứ trên không chủ thể, không đối tượng. Khi mà tôi nói không có cái này, tôi không có cái này, thì tôi nghĩ đến cái thế. Tôi nói như vậy, người nghe thế không hiểu gì cả. Cho nên tôi mới sửa lại là không có tự và tha thì không có được nương trên cái sự thật là không có chủ thể, không có đối tượng. Và trong đạo Bụt á, mình có một cái danh từ gọi là tưởng, là ký giác. Thì cái chữ tưởng nó có hai phần. Cái phần trên á là tướng, nó tương đương với nimitta. Đối tượng của nhận thức. Và cái phần dưới là tâm, chữ tâm. Chữ tâm đây nó tương đương với là kiến, tức là chủ thể. Kiến phần và tướng phần đó. Thì khi mà chúng ta vẽ một cái vòng tròn như thế này, chúng ta gọi nó là tưởng, tức là perception. Thì chúng ta biết rằng trong cái tưởng nó có hai phần. Một phần là tưởng, tức là cái hình ảnh nó hiện ra trong tri giác của chúng ta, cái đó là tưởng. Còn cái phần mà nâng niu hình ảnh đó, nhận thức hình ảnh đó, mình gọi là kiến. Kiến thì là một cái tưởng, một cái tri giác, nó gồm có hai phần đó. Và cái bông hồng mà mình nhìn thấy, nó là cái này, cái phần tưởng này. Nhưng mà hai cái này nó có một lần. Đừng nói là kiến nó có trước, rồi nó chạy tới bông hồng thì thấy bông hồng, rồi nó bỏ bông hồng chạy tới cuốn sách thì nó thấy cuốn sách. Cái đó là một cái sự sai lầm rất lớn. Em một cái vòng tròn như thế này, chúng ta gọi nó là tưởng, tức là perception. Thì chúng ta biết rằng trong cái tưởng nó có hai phần. Một phần là tưởng, tức là cái hình ảnh nó hiện ra trong tri giác của chúng ta, cái đó là tưởng. Còn cái phần mà nâng niu hình ảnh đó, nhận thức hình ảnh đó, mình gọi là kiến. Kiến thì là một cái tưởng, một cái tri giác, nó gồm có hai phần nữa. Và cái bông hồng mà mình nhìn thấy, nó là cái này, cái phần tưởng này. Nhưng mà hai cái này nó có một lần. Đừng nói là kiến nó có trước,
rồi nó chạy tới bông hồng thì thấy bông hồng, rồi nó bỏ bông hồng chạy tới cuốn sách thì nó thấy cuốn sách, cái đó là một cái sự sai lầm rất lớn. Thành ra mình gọi tưởng, đôi khi mình làm mình lộn tưởng và cái này, tức là lộn tưởng với kiến. Mà tưởng nó bao gồm cả kiến và tưởng. Và đừng có cho tưởng là một cái gì nó nằm riêng biệt ra khỏi tưởng hoặc là khỏi kiến. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là nhất thiết trí đó, Savasnyata đó, là cái gì? Nó là một cái nhận thức, một cái loại nhận thức không có mê mờ, không có sai lạc. Nó có tính cách sáng. Và vì vậy cho nên đối tượng của nó là cái gì? Tướng của nó là cái gì? Tướng của nó tức là chân như, tức là thực tế. Tức là Phật tánh, tức là Niết Bàn. Mình có nhiều danh từ lắm để gọi cái đối tượng của cái đó. Tại vì mỗi cái tri giác của mình á, mỗi cái nhận thức của mình đều phải có cái đối tượng cả. Thì cái tri giác vô minh của mình á, đối tượng của nó là thế giới sanh diệt khổ đau u mê. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển nó thành trí tuệ bát nhã rồi á, thành ta nhất thiết trí rồi đó, thì đối tượng của nó là Niết Bàn. Là chân như, là Phật tánh, là như thị, là bình đẳng tánh. Chữ Niết Bàn này dịch là extinction, chữ Tathāgata này gọi dịch là suchness, Buddhata này là Buddhahood, như thị này tức là nó gần như suchness vậy đó. Reality as it is. Samatha có thể dịch là sameness. Same tức là bình đẳng. Đúng không? Những cái danh từ này mình phải làm quen, tại vì những cái danh từ rất được phổ thông, rất được dùng một cách phổ thông ở trong văn hệ bát nhã. Thì Niết Bàn nó có nghĩa là sự ấn tàng của những cái mình gọi là sanh diệt còn mất một nhiều có và không. Những cái ý niệm của mình á, về sanh diệt còn mất có nhiều ít một nhiều có không á, những cái đó không còn nữa, nó vắng lặng đi, nó im lặng đi, thì gọi là Niết Bàn. Tức là khi mà mình chưa Niết Bàn thì mình thấy còn có sanh ra và chết đi, còn có thêm và có bớt. Hôm qua tôi mất bớt, tôi có cái này mà hôm nay tôi mất cái kia đó, lúc đó là chưa Niết Bàn. Chúng ta đã có gì sáng qua và sẽ mất gì chiều nay? Đó là câu hỏi để mời mình đi vào trong thế giới của Niết Bàn. Chúng ta đã có gì sáng qua và sẽ mất gì chiều nay. Thì nó chỉ có mấy chữ thôi, nhưng mà nó đưa mình đi tới một cái cõi có thể có vắng cái tướng có không và mất con. Chúng ta đã có gì sáng quá và sẽ mất gì chiều nay. Thì khi mình nhìn vào sự vật, mình quan sát sự vật của tâm mình đó, và thấy được cái tính không sinh, không diệt, không còn, không mất. Mà thấy như vậy rồi thì đạt được cái mình gọi là Niết Bàn, tức là sự vắng mặt của những cái đó. Nhưng mà sự vắng mặt của cái đó không có nghĩa là không có cái gì hết. Tại vì thực tại màu nhiệm nó biểu hiện và mình không có nói được, không có dùng danh từ nói được. Mình chỉ có thể thực chứng thôi. Cái đó gọi là chân như. Chân như tức là cái thực tướng của vạn sự vạn vật. Ví dụ như có một người mà chưa bao giờ ăn trái sầu riêng cả đó, thì mình mới dùng những danh từ như thế. Trái sầu riêng nó hơi giống cái mít, cái mùi nó nặng hơn, nhưng mà nó cũng không có xa với cái mùi cái mít. Rồi mình tả đủ cách, mình dùng những ngôn từ và những ý niệm mà mình có để mà diễn tả cho người kia cái mùi vị của trái sầu riêng. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng quý vị có thể diễn tả được. Chỉ có một cách hay nhất là nhét vào miệng người kia một muỗi sầu riêng. Cái đó gọi là thực chứng. Và người đó thấy được chân như của sầu riêng liền tức. Không cần nói năng gì cả. Thì vì vậy cho nên chân như là thực chứng. Đó là công việc của mỗi người, chứ không phải người này làm hộ cho người kia được. Thì khi mà mình có nhất thiết trí ấy, thì đối tượng của mình, nhận thức của mình là Niết Bàn, đối tượng nhận thức của mình là chân như, và đối tượng nhận thức của mình là Phật tánh. Phật tánh tức là cái bản chất của sự tỉnh thức. Là tại vì lúc đó mình sống chánh niệm, mình thấy những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, mình nhìn sâu được vào lòng thực tại. Và như vậy tức là mình là một vị buộc 24 giờ trong một ngày. Còn khi mình là thiền sinh thì mình làm buộc sơ sơ, tức là mình tỉnh thức rồi mình chìm vào thất niệm, rồi mình nhờ hơi thở mình tỉnh thức trở lại, rồi mình chìm vào chánh niệm, ra vào nhiều lần trong một ngày. Và do đó mình cần phải có tiếng chuông, mình phải cần có ăn cơm im lặng, mình cần phải có bạn bè. Cho nên vì vậy cho nên sống trong một cái môi trường có tăng thân là nó ít lợi, là nhờ, là do cái lý do đó. Và đối tượng của nhất thiết trí là Phật tánh. Và chứ như thị nó cũng dần giống giống như là chân như vậy. Yata là như, Buta là thị. Yata Buta là nó như vậy đó. Nói không được, anh nếm vào thì anh biết. Và cái chữ như thị mà chúng ta thấy ở trong các cuốn kinh đó, được nhiều thế hệ giải thích theo cái kiểu Yata Buta, tức là tôi nghe như vậy, đó là lời thầy An Đang nói lại. Nhưng mà có những người họ dịch như thế này: chân lý là như vậy tôi nghe, như thì pháp chân thật mà tôi đã được nghe là như thế này. Đúng theo cái sự thật, đúng theo cái chánh pháp. Khi mà mình nghe, mà nghe đúng đó, thì gọi là như thật văn, như thị văn, như thị văn. Khi mà hành đó, mà hành đúng thì gọi là như thị tu. Khi mà suy nghĩ mà đúng theo chánh pháp gọi là như thị tư. Văn tức là nghe này, tư tức là suy nghĩ này, Và tu tức là thực hành. Thì tôi mới nhớ là có một câu đối ở tại chùa là như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Tức là nghe đúng theo sự thật, tư đúng theo sự thật, mà tu đúng theo sự thật. Vì có nhiều lần buộc dạy kinh á, thì trước khi dạy kinh buộc có nói các thầy này, các thầy phải làm cho cái tâm nó thanh tịnh, nó lắng xuống đi để có thể nghe được những lời tôi một cách chân thật như thị văn. Tại vì tôi nói cái này, nhưng mà tại vì quý vị có những cái nội kết hay có những cái tư tưởng khác, thì khi mà quý vị nghe, quý vị không có như thị văn, quý vị bóp méo cái tôi nói thành cái khác, gọi là bất như thị văn. Vì yata bhutam là như thị. Cái danh từ này rất là mình gặp rất là nhiều lần trong kinh. Quý vị phải thanh tịnh cái tâm hồn, tâm ý để có thể nghe lời tôi một cách như thật, để có thể tư duy cái pháp của tôi một cách như thật, và để hành trì cái pháp của tôi một cách như thật. Đó là cái danh từ yata bhutam. Yata bhutata. Thì ngày xưa tôi có biết một vị cao tăng, tức là hòa thượng Phước Hậu ở chùa Bá Quốc đó. Thì khi mà tôi về chùa Bá Quốc, tức là Phật học đường, Phật học viện miền Trung đó, thì ngài đã già rồi, ngài lớn lắm rồi, thành ra ngài không có giảng dạy nữa. Và ngài ở đó như là một cái bông hoa thôi. Và thỉnh thoảng tôi được đi vào phòng ngài để chơi, như là một học tăng còn trẻ. Thì ngài mới nói chuyện với tôi nhiều lần lắm. Và ngài hay đọc thơ của ngài làm cho tôi nghe. Ngài có nhiều bài thơ nôm rất là hay. Có những cái bài như là bài Tháp Chùa Thiên Mụ, rất là tự nhiên. Úi chà chà tháp cao, trèo lên thử thế nào, chùa vua thầy chúc tụng, cửa buộc kẻ ra vào. Cái gì đó mà của tiền như thế đó, công đức biết là bao. Không biết là ngài nói thiệt hay nói gì chơi. Của tiền như thế ấy, công đức biết là bao. Không biết là ngài khen thiệt hay là ngài nói sai quá. Nhưng mà cái bài thơ mà màu nhiệm nhất mà ngài làm á, là cái bài có chữ như. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Bài đó là bài xuất quỷ nhập thần, bài thơ rất là hay. Kinh điển lưu truyền 84, tức là nhiều lắm, mình thấy mình sợ luôn. Mình học á hả? Không thiếu đâu, nhưng mà cũng không có dư. Học đủ thôi, tức là học một cách thông minh. Đâu cần phải học hết, chỉ cần học 40 bài thôi, bài kệ thôi. Nhưng mà học thông minh, thấy được, nghe được như thật, suy tư được như thật, và thực tập được như thật, tức là không thiếu đâu, không có dư. Không dư tức là sự khiêm nhường. Năm nay, tức là già 80 tuổi, năm nay tính lại chừng 3 chấm, quên hết. mới là hay, chứ còn nếu mà nhớ thì là nguy lắm. Mình nhớ rồi mình đem ra mình phô trương này phô trương nọ, những cái kiến thức mình chọi người ta bể đầu luôn. Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, là sống với cái thực tại đó thôi, không cần nhớ cái gì cả. Bài đó là một bài thơ rất hay, ai dịch được thì dịch dùm. Có một danh từ nữa rất quan trọng trong kinh Bát Nhã là danh từ thực tế. Và danh từ pháp tánh. Danh từ pháp giới. Bậc thực tế tức là Buddha Koti. Pháp tánh tức là Dharmata. Pháp giới là Dharma Datu. thực tế quý vị mà thuộc về dòng Lâm Tế và Phái Liệu Quán phải hiểu cái chữ thực tế này. Tại vì các thế hệ của thầy Liệu Quán bắt đầu bằng chữ thực tế đại đạo, tánh hải thanh tịnh. Thực tế tức là Buddha Kuti. Dịch mấy ông dịch là reality limit. Reality limit. Người tế đó có thể dịch là area, zone. Quý vị đọc trong Đại Phẩm Bát Nhã đó, phẩm thứ 80 á, sẽ thấy cái danh từ thực tế và những cái giải thích về thực tế. Thực tế tức là nó cũng là một cái danh từ tương đương như danh từ chân như đó. Nó cũng là đối tượng của nhất thiết trí đó. Nó là cái cõi thật. Cái cõi thật, cái thực tại nhiệm màu. Rồi mình dẫm lên trên á, mình sống ở trong đó, mình hít thở trong hàng ngày á, mà không phải là cái cõi vọng. Thành ra mình có thể dịch tiếng Việt là cõi thật. Cõi thật. Tiếng Hán Việt mình có thể dùng chữ thật địa. Mình bước ở trên cái hư địa. Mình bước ở trong cõi giả, mình thở trong cõi giả, mình đi trong cõi giả, mình buồn vui trong cõi giả. Còn cái cõi này là cõi thật. Thì khi mình trở về với hơi thở chánh niệm á, mình bước những bước chân á, mình nhìn ngắm, mình nghe, thì mình từ cõi giả đi vào cõi thật. Xin cho tôi từ cõi giả đi vào cõi chân. Cái cõi chân đó là thực tế, thực tế. Và mỗi bước chân đều là bước ở trên cõi thật cả, thì đó gọi là thiền hành. Còn bước trên cái cõi sầu đau của mình á, thì là cõi giả. Thì vua Trần Thái Tông, trong cái văn chương của ngài, ngài có dùng một câu rất là thần diệu, tức là đạp trước thật địa. Nó có nghĩa là bước chân nào cũng dẫm trên đất thật, cõi thật cả. Bộ là bước, đạp trước là đạp lên, đạp dính lên trên thật địa. Địa tức là cái đất, cái cõi, còn thật tức là Buddha Koti, tức là thực tế. Thành ra bây giờ mình đi thiền hành, mình bước làm sao mà bước chân nào cũng dẫm lên thực tế cả, thì gọi là thiền hành chân chính. Uống một ngụm nước nào cũng uống nước ở trong cái cõi thật cả. Còn nếu không thì chúng ta sống trong cõi giả, và cõi thật á, nó nằm ngay ở trong cõi giả. Cái sự ngộ nghĩnh là chỗ đó. Cái cõi thật nó không có nằm ở một cái địa phương, nó khác với cõi giả. Nó không có được xa cách cõi giả bằng không gian và thời gian. Và cái thật địa, nếu mà mình muốn thì mình dẫm lên liền lập tức. Thành ra nếu quý vị nào mà muốn viết mấy câu này thì viết ở cái đầu thời thiền hành,
mỗi bước đạp trên đất thật, hay là mỗi bước dẫm trên đất thật. Cái đất thật đó là thực tế. Thì các vị mà được quy y trong cái pháp phái Lữ Quán thì đọc là thực tế đại đạo. Tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhận, đức bổ từ phong, còn nhiều nữa nhưng mà mình chỉ chép 4 câu thôi. Tức là con đường lớn của thực tế là con đường của mình đi, con đường của sự tu tập đúng chánh pháp, đó là con đường rất lớn. Giờ là mình đi ở trong cỏ, một cái bờ cỏ, mà mình đi trong thực tế là gọi là đường lớn. Đường lớn thực tế là cái biển thể tánh, nó vừa trong vừa lặng. Tại cái thể tánh đó, tức là cái này pháp tánh, bình đẳng tánh, là mình đi trong cái biển thể tánh đó, trong cái thế giới chân thực của nó. Và cái thế giới đó gọi là một cái biển thể tánh rất là rộng lớn. Và cái biển đó nó vừa trong vừa lắng. Trừng tức là nó lắng lại, nó không có sóng gió. Và thanh tức là nó trong, trong veo. Thì mình dịch là con đường lớn của thực tế là biển pháp tánh vừa trong mà vừa lắng. Thực tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhận. Ở đây có nhiều đạo hữu, có nhiều vị có pháp danh chữ tâm lắm phải không? Tâm nguyên quảng nhận. Nguyên tức là cái nguồn suối. Cái nguồn suối của tâm á, nó được thấm nhuần một cách rộng rãi cái thể tánh đó, cái hạnh phúc đó, cái thực tế đó. Và đó là cái thực tập của mình. Khi mà mình thực tập á, thì cái nguồn tâm của mình á, nó được thừa hưởng những cái giọt cam lộ, những cái hạnh phúc của cái biển tánh hải trong cái đạo thực tế. Thì cái tâm mình được thấm nhuần một cách dồi dào. Cái biển tánh hải đó. Và vì như vậy thì đó là nguồn gốc của cái đức của mình. Và đó là cái nền nếp của sự thương yêu. Cái truyền thống, cái nền nếp của cái sự thương yêu. Là tại vì khi mà mình đã có cái đức độ rồi đó, có cái đạo đức rồi đó, thì cái đạo đức đó là do cái sự thâm nhập vào cái thể tánh thực tế chân như. Cho nên mình có được cái niềm vui, cái đạo đức, cái sự tươi mát, cái hạnh phúc. Và cái tươi mát, cái hạnh phúc đó nó làm bản chất cho cái lòng thương. Và cái lòng thương đó là một cái nề nếp, một cái nếp sống của mình. Cái phong cách, cái nề nếp của mình. Gia phong tức là cái nề nếp của ông cha mình để lại. Gia phong của Phật tổ, gia phong của ông cha, mình phải làm cho xứng đáng mà muốn xứng đáng thì phải có lòng từ bi, thương yêu mọi người, cứu khổ. Và muốn có lòng từ bi thì chính mình phải có đức độ, phải có hạnh phúc, phải có giác ngộ. Mà những cái đó nó do ở chỗ mình làm cho cái nguồn suối của tâm mình nó thấm nhuần cái biển thực tế. Thành ra thầy của tôi á là chữ Thanh này, tôi là chữ Trừng này, và quý vị học trò của tôi là chữ Tâm, và sau này học trò của họ là thầy sẽ có chữ Nguyên. Bây giờ đã có tới nhuận rồi, tức là tôi có cháu, con cháu là chắc chích, tôi đã có chích rồi đó. Chích cho phải chí, chí. Cô Trang Đức cũng có cháu rồi, cô có chắc rồi. Cái chữ Yatabhutam á, nó quan trọng. Nó là một cái lề lối tu tập của mình. Nghe tức là phải nghe như thật. Nghe như thật tức là nghe không có thành kiến. Nghe tâm lắng lại, suy nghĩ gọi là tư như thật, tức là suy tư không có thành kiến, không có cố chấp, tâm hồn lắng lắng động lại. Và hành động cũng vậy, tu tập đó, phải tu như thật, như thật tu, như thật quan sát. Thì Samatha đó, thì Samatha nó có nghĩa là bình đẳng tánh. Khi mà cái thức thứ bảy của mình á, mà được chuyển hóa rồi, nó thành ra bình đẳng tánh trí, tức là mình không có cái sự phân biệt ta và người, chủ thể và đối tượng gì nữa, phương tiện và cứu cánh, hai cái đó là một, bình đẳng hết, một cái hết, thì gọi là bình đẳng tánh. Người kia khổ là mình khổ, người kia vui là mình vui, thế giới an lành là mình được an lành. Vì chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh, đó là lời tuyên bố của ông Yamaka. Cái đó gọi là Samatha, tức là không phân biệt nữa, tức là bình đẳng tánh. Mà đạt tới bình đẳng tánh rồi đó thì không còn có một cái sự kỳ thị nào nữa cả, dù là kỳ thị chủ thể đối tượng, mình và người. Pháp tánh tức là the nature of all dharma, tức là cái từ thân, cái bản chất của tất cả các pháp. Còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ đó thì chúng ta không đạt tới được cái bản chất của các pháp, không có đạt tới pháp tánh, mà chúng ta chỉ thấy được pháp tướng, nhưng mà một thứ pháp tướng bị bóp méo. Vì vậy cho nên pháp tánh cũng là đối tượng của nhất thiết trí. Và chữ pháp giới cũng vậy, pháp giới tức là đa tu này là cõi này, cõi của các pháp, mà các pháp này là các pháp thật trong cái pháp tánh của nó, gọi là pháp giới. Và khi mình có trí tuệ rồi thì cái pháp giới này là đối tượng của cái trí tuệ mình. Và pháp giới này sau này còn được gọi là pháp thân, pháp thân của Bụt, Dhammakaya. Bát nhã là tất cả những cái đó. Bát nhã là cái thứ trí tuệ có thể làm hiển lộ tất cả những cái đó. Mà cái này là cái này, cái này là cái này, cái này là cái này. Tất cả những cái này, niết bàn, chân như, Phật tánh, như thị, bình đẳng tánh, thực tế, pháp tánh, pháp giới, pháp thân, đều là đối tượng của nhất thiết trí, đều là nhất thiết trí. Tại vì đối tượng và chủ thể là một.
Do đó cho nên bát nhã trở nên đối tượng của sự cung kính, của sự thờ phụng. Cho nên chúng ta phải lạy bát nhã, chúng ta phải tôn sùng bát nhã, chúng ta phải đốt hương, chúng ta phải cúng dường bát nhã. Và vì vậy cho nên người ta đã tạo tượng bát nhã, tạo tượng Prajnaparamita dưới hình thái một con người để mà cúng dường. Và do đó cho nên trong kinh nói rằng là nếu người nào đọc kinh này, tụng kinh này, chép kinh này, dạy kinh này, học kinh này, tin tưởng vào kinh này thì phước đức vô lượng. Phước đức không thể nào lường được hết. Đó là hình thái của sự thờ phụng. Bát nhã thành trở nên đối tượng của sự thờ phụng. Và quý vị thấy cái câu này rất nhiều trong kinh. Nếu có một người xúc hết đất đá của núi Tu Di đem đổ tới một chỗ khác thì công phu công trình có nhiều không? Dạ thưa nhiều. Nhưng mà nếu người đọc một cái câu kinh bát nhã và truyền lại cho người khác thì phước đức còn nhiều gấp trăm ngàn lần như vậy nữa. Đó là cái thái độ cung kính cúng dường bát nhã, nhưng mà đối tượng của sự thờ phụng. Và vì vậy cho nên cái người nào mà chê trách biếu môi khinh khi bát nhã, tức là người đó tội rất là lớn. Thì những cái công phu đọc tụng, biên chép, truyền bá bát nhã là cái công phu gọi là cái công đức lớn nhất. Thì sau chúng ta sẽ tiếp